Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 21 tháng 8 năm 2017. Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa lên tiếng kêu gọi ngăn chặn thông tin độc hại trên mạng Internet. Trong khi đó, một kinh tế gia trong nước kêu gọi các dự án BOT về giao thông của Việt Nam cần phải lắng nghe ý kiến của người dân.
Có lẽ họ đã có một thói quen là không nghe người dân và rất chấp. Thế thì người dân có thể phản ứng tất cả các dự án hạ tầng liên quan đến người dân mà phải hỏi ý kiến người dân.
Đó là nhận xét của kinh tế gia Phạm Chi Lan. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết. Nổi bật trong phần tin quốc tế là việc Philippines giải cứu thuyền viên Việt Nam từ tay phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf và một chiến hạm Mỹ gặp nạn trên Biển Đông làm 10 người mất tích. Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có phần hỏi đáp về du học Mỹ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe! Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin chi tiết của chúng tôi.
Báo chí trong nước hôm 20 tháng 8 đăng tải một bài được cho là do Chủ tịch Trần Đại Quang viết về tình hình an ninh mạng ở Việt Nam trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về sức khỏe của ông. Báo điện tử Vietnamnet dẫn bài viết có tựa đề Tăng cường công tác bảo đảm an toàn an ninh mạng trong tình hình mới. Bài viết nhân một dịp kỷ niệm của ngành công an có đoạn nói rằng các thế lực thù địch và tội phạm mạng đã sử dụng Internet, nhất là các trang mạng xã hội, với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi xảo quyệt nhằm gây chia rẽ nội bộ, xâm phạm lợi ích an ninh quốc gia. Bài báo viết tiếp, xin trích, hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ trên không gian mạng của các thế lực thù địch diễn ra với quy mô cường độ ngày càng lớn, có trọng tâm trọng điểm, sử dụng các trang mạng, blog liên tục đăng tải các bài viết có nội dung xấu, độc hại, tổ chức các chiến dịch công kích bôi nhọ nhằm hạ uy tín của lãnh đạo Đảng, nhà nước. Chủ tịch Việt Nam nhiều ngày qua đã trở thành tâm điểm của các tin đồn trên mạng xã hội về chuyện sức khỏe sau khi ông vắng bóng trước công chúng từ cuối tháng 7, nhưng cho tới ngày 21 tháng 8, Hà Nội vẫn chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận các đồn đoán này. Những ngày gần đây, ông Quang cũng được báo chí cho biết rằng đã gửi điện chúc mừng tới nhiều nước khác nhau nhân dịp quốc khánh của các quốc gia này. Bài viết hiện được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, được cho là của ông Quang, kêu gọi tập trung quản lý các loại hình thông tin trên mạng, nhất là các mạng xã hội, trang thông tin điện tử, blog, và có giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn các trang thông tin điện tử blog có nội dung xấu, độc hại, tin nhắn rác, cũng như phải có chế tài đối với những người vi phạm đưa tin thất thiệt, gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng xã hội. Đây không phải là lần đầu tiên các quan chức trong nước nhấn mạnh tới thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Việt Nam từng yêu cầu Google hay Facebook xóa bỏ các bài viết hay video có nội dung mà Hà Nội coi là độc hại. Theo Reuters, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có nhiều người sử dụng Facebook trên thế giới, trong khi YouTube của công ty Google là một trong những mạng chia sẻ video được ưa thích ở Việt Nam.
Các dự án BOT về giao thông đường bộ cần phải lắng nghe ý kiến của người dân với tư cách là đối tượng cuối cùng được hưởng lợi, cũng như phải bỏ tiền túi ra chi trả cho các dự án này, một kinh tế gia từ trong nước nói với VOA. Bà Phạm Chi Lan, nguyên thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, nói việc đặt trạm thu phí ở chỗ nào để tuân theo bài toán tài chính của nhà đầu tư là lý lẽ không thuyết phục, và nhà đầu tư bỏ tiền ra ở chỗ nào chỉ được đặt trạm ở chỗ đó mà thôi.
Bộ Giao thông Vận tải với nhà đầu tư mà thỏa thuận với nhau rất thấp quyền lợi của người dân. Nói cho cùng thì tất cả chi phí của nhà đầu tư bỏ ra thì cũng là người dân là người chi trả. Cái phương án tài chính của nhà đầu tư thì người cuối cùng chi trả cho họ phải là người dân phải chấp nhận được.
Vẫn theo kinh tế gia này, do không có sự giám sát của người dân nên phần lớn các dự án BOT đều có nhiều khuất tức. Trong lúc này, một quan chức cấp cao của Bộ Giao thông Vận tải đã kêu gọi đảm bảo phương án tài chính cho nhà đầu tư tại dự án BOT đường tránh thị xã Cai Lậy. Ông cũng khẳng định rằng sẽ không có chuyện di dời trạm thu phí BOT Cai Lậy theo yêu cầu của những người phản đối. Trong khi đó, sự phản đối của cánh tài xế đối với trạm thu phí Cai Lậy vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi Bộ Giao thông Vận tải hôm 16 tháng 8 thông báo sẽ giảm vào khoảng 1/3 mức phí. Nhiều ý kiến cho rằng vị trí của trạm thu phí chứ không phải mức phí mới là vấn đề. Trạm thu phí đường tránh được đặt trên tuyến quốc lộ 1 nên nhiều người không có mục đích sử dụng đường tránh cũng bị thu phí. Cuộc họp bàn phương án giải quyết tình hình căng thẳng tại trạm thu phí Cai Lậy hôm 16 tháng 8 tại Hà Nội có sự tham gia của lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang và chủ đầu tư, báo chí trong nước đưa tin. Cuộc họp không có sự tham gia của các hiệp hội vận tải đại diện cho các tài xế phản đối trạm thu phí Cai Lậy trong thời gian qua. Tờ Tuổi Trẻ dẫn lời ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và là người từng chỉ đạo dự án đường tránh thị xã Cai Lậy, nói tại buổi họp báo rằng vị trí đặt trạm được chủ đầu tư đề xuất đã được nghiên cứu kỹ và đã hỏi ý kiến của chính quyền địa phương, Hội đồng Nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang và Bộ Tài chính. Ông Đông không đề cập đến việc tham khảo ý kiến của các hiệp hội vận tải vốn chịu ảnh hưởng trực tiếp của trạm thu phí này. Bà Phạm Chi Lan cho biết. Bà Lan cũng cho rằng nhà nước trong thời gian qua đã lạm dụng các dự án BOT quá nhiều, dẫn đến việc các nhà đầu tư được chiều chuộng quá đáng. Khi được hỏi dựa vào đâu để nói rằng có sự móc ngoặc, bà Lan nói người dân có bao giờ được biết các dự án BOT sắp xếp ra sao, tính toán như thế nào, vì tất cả đều được bàn tính riêng mà không có sự giám sát của bên thứ ba, nên nếu có chuyện xảy ra thì họ có quyền nghi ngờ.
Kể cả những dự án Cai Lậy này thì rõ ràng như báo chí họ đã phản ánh và họ chưa từng nghe nào nói đấy. Bên trong dự án cam kết là có 7 cây cầu nhưng cuối cùng cả các con đường nó chỉ có 5 cây cầu thôi. Thế thì nếu mà không có một cái sự móc ngoặc ở đây thì làm sao để có thể ngừng phải cho những việc như vậy được, mà vẫn công nhận cái mức phí tổng cộng là cả nghìn tỷ như nhà đầu tư đưa ra để định ra một mức phí rất cao, trong khi cái sự tăng đối của nhà đầu tư thì lại không móc tách ra.
Bà Lan đề xuất các dự án BOT phải có sự minh bạch trong quá trình làm và phải thông qua quá trình đấu thầu để chọn được nhà đầu tư tốt nhất và phải có sự giám sát để đảm bảo nhà đầu tư thực hiện đúng và đủ khối lượng cũng như chất lượng đã cam kết. Tại buổi họp báo ngày 17 tháng 8, khi trả lời câu hỏi của phóng viên tại sao dự án đường tránh Cai Lậy lại chỉ định thầu chứ không cho đấu thầu, ông Nguyễn Danh Huy, trưởng ban đối tác công tư của Bộ Giao thông Vận tải, nói rằng luật cho phép trong trường hợp cấp bách thì được chỉ định thầu. Và do cần làm giảm ùn tắc nghiêm trọng tại thị xã Cai Lậy vào năm 2013, nên Bộ đã báo cáo Chính phủ để xin chỉ định thầu và được Chính phủ cho phép, theo tường thuật của tờ Tuổi Trẻ và báo mạng VN Express. Về giải pháp mà Bộ mới thông báo là giảm phí qua trạm Cai Lậy, bà Lan cho rằng đó là điều cần thiết, nhưng lẽ ra nếu ngay từ đầu, nếu Bộ đặt ra mức phí hợp lý chứ không nghe theo nhà đầu tư, thì đâu có xảy ra việc người dân phản ứng như vậy. Tuy nhiên, bà Lan cũng cho rằng cần phải di dời trạm thu phí theo ý kiến của người dân, vì trạm thu phí hiện nay thu tiền của những người lẽ ra không phải trả tiền. Riêng vụ dự án thiếu 2 chiếc cầu mà báo chí phanh phui, bà yêu cầu phải thanh tra toàn diện dự án, xem chuyện gì đã xảy ra, để tìm hiểu xem nhà đầu tư có cố tình gian lận, làm không đủ mà vẫn tính tiền đủ hay không, để từ đó buộc nhà đầu tư phải giảm giá thành xuống. Cũng tại buổi họp báo hôm 17 tháng 8, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông nói rằng không có lý do gì để di dời trạm thu phí vì vị trí đặt trạm nằm trên dự án.
Bộ Ngoại giao Ấn Độ mới tuyên bố rằng thông tin về việc nước này đã giao tên lửa hành trình tối tân BrahMos cho Việt Nam không chính xác. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Ravish Kumar hôm 18 tháng 8 được Press Trust of India dẫn lời nói rằng phía Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã bác tin này. Trả lời câu hỏi của phóng viên trong cuộc họp báo ở Hà Nội một ngày trước đó về việc Việt Nam vừa nhận lô tên lửa BrahMos, phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng không khẳng định hay phủ nhận tin này. Trước hết, bà Hằng đề cập tới chuyện hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai nước, đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới. Bà Hằng nói thêm, cũng cần nhấn mạnh rằng chúng tôi kiên trì chính sách quốc phòng hòa bình tự vệ. Việc mua sắm các thiết bị quốc phòng của Việt Nam là phù hợp với chính sách quốc phòng hòa bình tự vệ, là việc làm bình thường để bảo vệ đất nước. Nữ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam chốt lại, về câu hỏi cụ thể của phóng viên, chúng tôi sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng liên quan. Tới ngày 20 tháng 8, Bộ Quốc phòng Việt Nam chưa lên tiếng về thông tin liên quan tới BrahMos. Ít ngày trước đó, trang tin World Tribune ở Mỹ dẫn lời một nhà phân tích nói rằng chuyện Ấn Độ bán tên lửa siêu thanh tầm ngắn có khả năng chống hạm cho Việt Nam, dẫn tới một cuộc xung đột mới với Trung Quốc, trong khi quan hệ Bắc Kinh và New Delhi vốn đã căng thẳng. Bộ Quốc phòng Trung Quốc năm ngoái từng bày tỏ hy vọng rằng Ấn Độ sẽ nỗ lực hơn nữa để duy trì hòa bình và ổn định khu vực, thay vì làm điều ngược lại, sau khi các tin tức nói rằng New Delhi có kế hoạch triển khai tên lửa BrahMos dọc theo biên giới tranh chấp với Trung Quốc. Tin tức về việc Hà Nội và New Delhi thương thảo chuyện mua bán BrahMos đã râm ran suốt nhiều năm qua, và các nhà quan sát từng nói với VOA Việt ngữ rằng Việt Nam muốn tạo loại vũ khí do Ấn Độ và Nga liên doanh sản xuất này nhằm đương đầu với Bắc Kinh. Chính quyền của Thủ tướng Narendra Modi từng lệnh cho liên doanh BrahMos vốn sản xuất tên lửa tối tân trên tăng cường bán chúng sang 5 nước tiềm năng mà đứng đầu là Việt Nam. BrahMos là hệ thống tên lửa hành trình siêu thanh, ứng dụng công nghệ tàng hình để chống hạm, có tầm bắn lên tới 450 km.
Quân đội Philippines hôm 21 tháng 8 cho biết đã cứu một thuyền viên Việt Nam bị nhóm phiến quân Abu Sayyaf bắt làm con tin vào tháng 11 năm ngoái, theo tin Tân Hoa Xã. Ông Đỗ Trung Hiếu, thành viên của tàu MV Royal 16, đã được Hải quân Philippines giải cứu hôm 20 tháng 8 trên đảo Mataya thuộc tỉnh Basilan, nơi nhóm trên đặt cứ địa. Đô đốc Rain Medina, tư lệnh lực lượng hải quân Tây Mindanao, tuyên bố xin trích các cuộc tấn công quân sự ngày càng gia tăng khiến phiến quân Abu Sayyaf trốn chạy và tạo cơ hội cho các hoạt động giải cứu. Ông Đỗ Trung Hiếu là một trong 6 thuyền viên của tàu MV Royal 16 đã bị các phiến quân Abu Sayyaf bắt cóc gần đảo Sibago ở eo biển Basilan, nằm giữa đảo Mindanao và tỉnh Basilan vào sáng ngày 11 tháng 11 năm 2016. Đô đốc Medina nói, xin trích, ông Đỗ Trung Hiếu sẽ được đưa đến Bệnh viện Quân đội để khám sức khỏe và phỏng vấn trước khi ông được đưa đến các cơ quan chức năng và cuối cùng là được trao cho Chính phủ Việt Nam. Ngày 21 tháng 8, viên chức Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam cho báo Người Lao động biết, phía Việt Nam vừa nhận được thông tin thuyền viên Đỗ Trung Hiếu được quân đội Philippines giải cứu. Tháng 7 năm 2017, quân đội Philippines nói rằng phiến quân Abu Sayyaf đã chặt đầu hai thủy thủ Việt Nam Hoàng Trung Thông và Hoàng Văn Hải. Hai người này bị bắt cóc cùng với ông Đỗ Trung Hiếu vào năm ngoái. Quân đội cũng đã cứu một thuyền viên khác là Hoàng Võ vào tháng 6 năm 2017. Vào tháng 2 năm 2017, phiến quân Abu Sayyaf cũng đã giết chết một thuyền viên tàu MV Giang Hải của Việt Nam ở ngoài khơi khu vực Pearl Bank, đảo Sulu và bắt cóc 7 người khác. Trong một diễn biến liên quan rạng sáng hôm 21 tháng 8, hãng tin AFP trích lời cảnh sát trưởng tỉnh Basilan cho biết 60 phiến quân Abu Sayyaf đã càn quét một thị trấn trong tỉnh, giết chết 9 người và làm bị thương 10 người. Chúng đốt nhà khi phụ nữ và trẻ nhỏ đang ngủ. Theo quân đội Philippines, nhóm Abu Sayyaf vẫn đang bắt giữ ít nhất 20 con tin. Nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf được thành lập vào đầu những năm 1990, do nhóm Al-Qaeda chu cấp tài chính. Đây là một trong những nhóm Hồi giáo cực đoan ở Philippines cam kết trung thành với nhà nước Hồi giáo, khét tiếng vì bắt cóc đòi tiền chuộc, đánh bom và cướp ở miền nam Philippines.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. 10 thủy thủ bị mất tích và 5 người bị thương sau khi một tàu khu trục Hoa Kỳ va vào một tàu chở hàng ngoài khơi Singapore rạng sáng ngày 21 tháng 8, gây thủng mạng tàu chiến Mỹ và nước tràn vào khoang lưu trú của thủy thủ, theo Hải quân Hoa Kỳ. Tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS John McCain và tàu chở hàng Arctic MC va vào nhau khi tàu chiến Hoa Kỳ đang hướng đến Singapore theo lộ trình thăm viếng hải quân thông thường, Hải quân Hoa Kỳ nói trong một tuyên bố. Đây là lần thứ hai tàu hải quân Mỹ gặp tai nạn trong vùng biển châu Á trong vòng chưa đầy 2 tháng qua. Reuters dẫn thông báo của Hải quân Hoa Kỳ cho biết các báo cáo ban đầu cho thấy tàu John S. McCain bị hư hỏng ở phía mạn. Hiện tại có 10 thủy thủ mất tích và 5 người bị thương. Tàu khu trục đã tự di chuyển đến căn cứ hải quân Changi của Singapore vào chiều 21 tháng 8. Theo Hải quân Hoa Kỳ, tai nạn gây nước tràn vào làm ngập các khoang, bao gồm các khoang ngủ nghỉ, máy móc và phòng thông tin liên lạc, nhưng các thành viên trên tàu đã kịp thời ngăn không để nước tràn vào thêm. 4 người bị thương nhưng không quá nghiêm trọng đã được đưa bằng máy bay trực thăng tới một bệnh viện ở Singapore. Người thứ 5 bị thương nhẹ và không cần điều trị thêm. Trước đó, vào ngày 17 tháng 6, tàu USS Fitzgerald gần như bị chìm ngoài khơi bờ biển Nhật Bản sau khi bị một chiếc tàu chở dầu của Philippines đâm vào. Tai nạn làm 7 thủy thủ của tàu USS Fitzgerald thiệt mạng. Trực thăng quân đội và hải quân Mỹ cũng như hải quân Singapore đang tiến hành các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ. Malaysia cũng đã tham gia vào nỗ lực cứu hộ này. Một thành viên của tàu chở dầu Arctic MC nói với Reuters qua điện thoại rằng tàu chở gần 12.000 tấn dầu từ Đài Loan tới Singapore. Tàu USS John McCain đi vào hoạt động từ năm 94 và được đặt tên theo cha và ông nội của thượng nghị sĩ John McCain. Theo Đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam, cả cha và ông của nhà lập pháp đại diện tiểu bang Arizona đã đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau ở khu vực Thái Bình Dương trong Thế chiến thứ hai và trở thành cặp cha con đầu tiên trong lịch sử Hải quân Mỹ được phong hàm đô đốc. Tin cho biết các thủy thủ gọi con tàu là Big Bad John để thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường của những người mà con tàu được đặt tên theo. Khu trục hạm này từng tuần tra hỗ trợ an ninh và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương và châu Á-Thái Bình Dương. Hồi đầu tháng này, USS John S. McCain đã tiến hành tuần tra tự do hàng hải trong phạm vi 12 hải lý xung quanh đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa, hiện nằm dưới sự chiếm đóng của Trung Quốc, khiến Bắc Kinh tức giận.
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện xác tàu chiến USS Indianapolis của Mỹ từng bị ngư lôi của Nhật đâm chìm vào những ngày cuối của Thế chiến II ở độ sâu 5,5 km dưới Thái Bình Dương, theo Hải quân Hoa Kỳ. Chiến hạm sâu số của Mỹ đang trên đường trở về sau nhiệm vụ chuyển các bộ phận của quả bom nguyên tử được thả xuống thành phố Hiroshima thì bị tàu ngầm của Nhật Bản nhắm bắn ở Bắc Thái Bình Dương hôm 30 tháng 7 năm 1945. Theo Reuters, tàu chiến này chìm trong vòng 12 phút, không có tín hiệu cấp cứu nào được phát đi. Khoảng 800 trong số 1.196 thủy thủ trên khoang đã thoát khỏi chiếc tàu chìm, nhưng chỉ có 316 người còn sống sót sau 5 ngày lênh đênh trên biển, và số còn lại thiệt mạng vì nắng nóng, mất nước, chết chìm hoặc vì cá mập. Sau khi một nhà nghiên cứu lịch sử hải quân năm 2016 đã phát hiện thông tin mới về những giờ phút cuối cùng của con tàu dẫn tới một nơi tìm kiếm mới, một nhóm các nhà nghiên cứu dân sự do ông Paul Allen, người đồng sáng lập Microsoft đứng đầu, đã dành nhiều tháng tìm kiếm trong phạm vi 1.500 km2 ở Thái Bình Dương. Với con tàu được trang bị thiết bị có thể xuống dưới độ sâu nhất của đáy biển, thành viên trong nhóm của ông Allen đã phát hiện xác con tàu đâu đó ở vùng biển Philippines hôm 18 tháng 8. Trong thông cáo đăng trên website của mình, ông Allen nói rằng Hải quân Mỹ đã yêu cầu giữ kín địa điểm chính xác nơi tìm thấy xác của tàu chiến.
Các lực lượng Hàn Quốc và Mỹ hôm 21 tháng 8 bắt đầu các cuộc tập trận quân sự với các tình huống giả định do máy tính lập trình giữa căng thẳng về các chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn và trong khi có tin nói rằng Bình Nhưỡng đã thu về hàng triệu đô la hàng xuất khẩu, làm dấy lên nghi ngờ về tác dụng của các lệnh trừng phạt. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết các cuộc tập trận chung có tên Uchi Freedom Guardian hoàn toàn mang tính phòng thủ và không nhắm vào sự gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Ông Moon nói với các bộ trưởng Hàn Quốc rằng chúng ta không có ý định nâng cao căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên khi tổ chức những cuộc tập trận hàng năm và có tính chất phòng thủ. Ông nói Bắc Triều Tiên không nên phóng đại những nỗ lực gìn giữ hòa bình của chúng ta, cũng như không nên có khiêu khích có thể làm tình hình trở nên trầm trọng hơn hoặc sử dụng cuộc tập trận này như một cái cớ. Các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc kéo dài đến ngày 31 tháng 8 và bao gồm các tình huống được lập trình chuẩn bị cho cuộc chiến với Bắc Triều Tiên có khả năng sử dụng hạt nhân. Hoa Kỳ cũng nói rằng những cuộc tập trận này mang tính tự vệ, một thuật ngữ mà truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên bác bỏ, cho rằng đó là một mặt nạ lừa đảo. Bà Michelle Thomas, nữ phát ngôn viên của quân đội Hoa Kỳ, nói cuộc tập trận nhằm để chuẩn bị khi có chuyện lớn xảy ra và chúng tôi cần bảo vệ Hàn Quốc. Bắc Triều Tiên xem những cuộc tập trận này là nhằm chuẩn bị xâm lược và Bình Nhưỡng đã bắn tên lửa thực hiện các hành động khác bày tỏ sự tức giận trước các cuộc tập trận quân sự trước đây. Cho đến nay, Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn còn trong tình trạng chiến tranh kể từ cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953 kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn, chứ không phải là một hiệp định hòa bình. Trung Quốc, đồng minh chính của Bắc Triều Tiên và là đối tác thương mại, đã yêu cầu Hoa Kỳ và Hàn Quốc không tiến hành tập trận. Nga cũng đã yêu cầu ngừng các cuộc tập trận, nhưng Hoa Kỳ vẫn chưa rút lui. Phát biểu tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc và Hoa Kỳ cần phải nỗ lực hơn nữa để giảm căng thẳng. Bà Oánh nói trong một cuộc họp báo hàng ngày rằng, chúng tôi nghĩ rằng Hàn Quốc và Hoa Kỳ đang tiến hành các cuộc tập trận chung không có lợi cho việc giảm căng thẳng. Hiện nay cũng như nỗ lực của tất cả các bên để thúc đẩy các cuộc đàm phán.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Cảnh sát Tây Ban Nha đang truy tìm một nghi can trong vụ tấn công xe làm 13 người chết, cho biết hôm 20 tháng 8 rằng họ không loại trừ khả năng nhân vật này đã vượt qua biên giới sang Pháp. Reuters dẫn lời cảnh sát Tây Ban Nha cho hay rằng chiến dịch an ninh đang được tiến hành ở vùng Catalonia và trên khu vực biên giới với Pháp, trong khi họ truy tìm Yunis Abuya Kup, 22 tuổi. Nghi phạm sinh ra ở Maroc này là một trong 12 nghi can họ tin rằng vẫn còn đang bỏ trốn. Những người khác đã bị bắt, bị cảnh sát bắn hay bị giết trong vụ nổ tại một ngôi nhà ở Catalonia một ngày trước vụ tấn công xe tải hôm 17 tháng 8 ở La Rambla, đại lộ nổi tiếng ở Barcelona. Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin rằng nghi can lái chiếc xe và đã bỏ trốn sau vụ tấn công. Nhưng đại diện chính quyền cho biết rằng không thể xác nhận được ai là người lái chiếc xe gây chết người, nhưng cho hay rằng các nhà điều tra tin rằng chỉ có một người trên xe. Nhà nước Hồi giáo tuyên bố nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công khi chiếc xe tải lao vào đám đông du khách và người dân địa phương đi dọc La Rambla, gây thương vong cho các nạn nhân từ 34 quốc gia. Vài giờ sau đó, cảnh sát đã bắn chết 5 người đàn ông đeo thuốc nổ giả ở khu nghỉ dưỡng Cambrils trên bờ biển Catalan, sau khi chúng dùng ô tô đâm vào những người đi nghỉ rồi dùng dao đâm nhiều người, làm một phụ nữ thiệt mạng. Hàng ngàn người ở thành phố Boston hôm thứ Bảy xuống đường để biểu tình phản đối một cuộc tập hợp mang tên Free Speech, tự do ngôn luận, có sự tham dự của những diễn giả cánh hữu, trong khi hàng trăm cảnh sát được huy động để ngăn chặn tình trạng bạo lực tái diễn, vốn đã làm cho một người phụ nữ thiệt mạng tại một cuộc biểu tình của những người chủ trương thượng đẳng da trắng ở bang Virginia hồi tuần trước. Chỉ riêng trong công viên Boston Common lịch sử, hàng trăm người biểu tình cho rằng sự kiện này có thể trở thành nền tảng cho những tuyên truyền mang tính kỳ thị chủng tộc, áp đảo vài chục người tham dự cuộc tập hợp này. Số lượng người biểu tình có phần chắc sẽ tăng vọt khi một cuộc tuần hành với hàng ngàn người nữa tiến về phía công viên. Tin tức mới nhất cho hay rằng những người tham dự cuộc tập hợp đã rời đi không lâu ngay sau khi nó đang bắt đầu. Hãng tin AP dẫn lời một diễn giả theo lịch trình sẽ phát biểu nói rằng sự kiện này đã đổ vỡ.
Hàng nghìn người dân hôm 20 tháng 8 đã đổ ra đường phố Hồng Kông để biểu tình phản đối vụ cầm tù ba thủ lĩnh trẻ tuổi từng đi đầu các cuộc biểu tình. Ba ngày trước đó, Joshua Wong, 20 tuổi, Nathan Law, 24 tuổi và Alex Chow, 27 tuổi, đã bị kết án từ 6 tới 8 tháng tù giam vì tội hội họp trái phép. Hãng tin Reuters nhận định rằng đây là một đòn giáng đối với phong trào do các nhà hoạt động trẻ tuổi khởi xướng, đòi quyền bầu cử theo hình thức phổ thông đầu phiếu. Bất chấp thời tiết nóng nực trên 30 độ C, hàng nghìn người đã tuần hành tới tòa phúc thẩm, mang theo các biểu ngữ lên án vụ kết án tù các nhà hoạt động. cựu thủ lĩnh sinh viên Lester Shum, người tổ chức cuộc xuống đường hôm 20 tháng 8, nói rằng con số người biểu tình trên là cao nhất kể từ khi bùng ra các cuộc tuần hành đòi dân chủ làm tê liệt nhiều nơi ở Hồng Kông suốt 79 ngày năm 2014. Sinh viên Shum nói cuộc biểu tình cho thấy âm mưu của chính phủ Hồng Kông, chính quyền Cộng sản Trung Quốc và của Bộ Tư pháp nhằm ngăn chặn người dân Hồng Kông tiếp tục tham gia vào chính trị và biểu tình bằng cách sử dụng các luật lệ và sự trừng phạt hà khắc đã hoàn toàn thất bại. Những người biểu tình cầm biểu ngữ với nội dung như không phải là tội phạm khi chống lại chế độ độc tài toàn trị, họ còn hô vang, hãy thả tất cả các tù nhân chính trị, bất tuân dân sự, chúng tôi không sợ, chúng tôi không hối tiếc. Reuters dẫn lời Ray Wong, 24 tuổi, thủ lĩnh một nhóm ủng hộ độc lập cho Hồng Kông, nói rằng vụ việc đã đoàn kết các phe nhóm chống chính phủ. Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bom tự chế viết theo tiếng Anh là IED được các phần tử khủng bố sử dụng không những chỉ để tấn công các lực lượng quân sự đối lập, mà còn ngày càng gây nhiều thiệt hại cho thường dân. Là một quốc gia đứng đầu trên thế giới về việc tháo gỡ bom mìn đe dọa thường dân, Hoa Kỳ đang có những hành động để chống lại loại bom gây chết người này tại Iraq, Syria, Colombia, Afghanistan và các nơi khác trên thế giới. Theo phúc trình hàng năm của tổ chức theo dõi mìn bẫy IED do cá nhân kích nổ và những loại mìn bẫy tự chế khác đã gây thiệt mạng cho 1.075 người vào năm 2014 và 1.331 người trong năm 2015. IED là một mối đe dọa đối với binh sĩ lẫn thường dân khi họ đi vào những khu vực trước đây do các phần tử khủng bố kiểm soát. Chẳng hạn như, trong những tháng cuối cùng của trận chiến Mosul, nhà nước Hồi giáo đặt mìn trên các đường phố để ngăn thường dân rời khỏi thành phố. Các phần tử khủng bố cũng cài hàng ngàn IED chung quanh những hạ tầng cơ sở quan trọng như các nhà máy, điện, nước, trường học và bệnh viện. Những tổ chức vũ trang không thuộc nhà nước như nhà nước Hồi giáo và Tây Ban thường dùng IED để phá hoại hoạt động gìn giữ hòa bình và dùng để khủng bố thường dân tại Iraq, Afghanistan và Syria. Bà Stephanie Pico, một viên chức ngoại giao phụ trách giao tế công cộng tại Bộ Ngoại giao Mỹ viết. Bà Pico viết tiếp, nhà nước Hồi giáo cũng cố ý đặt IED trước khi rút lui khỏi một khu vực với ý đồ kéo dài việc mất an ninh, gây thêm những thiệt hại cho các cộng đồng đang phải chật vật phục hồi và làm trì hoãn việc tái phát triển kinh tế tại những cộng đồng được giải phóng sau khi những hành động thù nghịch của nhà nước Hồi giáo tại những khu vực này đã ngưng từ lâu. Hoa Kỳ là quốc gia dẫn đầu thế giới trong việc phá hủy các loại vũ khí quy ước, bao gồm việc gỡ mìn, đã đầu tư hơn 2,8 tỷ đô la trong những dự án tại hơn 100 nước kể từ năm 1993. Thêm vào việc tháo gỡ mìn, những nỗ lực của Hoa Kỳ chống IED nhằm bẻ gãy những mạng lưới đang sử dụng IED và huấn luyện cho các lực lượng đang chiến đấu chống các mạng lưới này nhận ra được IED và bảo vệ họ chống lại các loại mìn bẫy tự chế. Bà Stephanie Rico viết, chống lại IED khác với việc gỡ mìn nhân đạo, ở chỗ chú trọng đến việc ngăn chặn, phát hiện và ngăn ngừa việc sử dụng IED trước khi những mối đe dọa này xảy ra. Làm việc với các đồng minh của chúng ta và cộng đồng quốc tế, bà Pico viết, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển những chiến lược để giải quyết những đe dọa của IED, ngăn ngừa những kẻ sử dụng IED thực hiện những kế hoạch hiểm độc để tiếp tục hướng đến mục tiêu mang lại hòa bình và an ninh trên toàn thế giới.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Từ cọng hành, cây rau mùi mà miền Nam gọi là rau ngò, đến rau ngộ điếc, diếp cá, trái cà chua, củ cà rốt, nắm giá độ cho đến con gà, con cá, ký thịt lợn. Dường như mọi thứ hàng hóa đều có ở hai chợ đầu mối, Vân Trì và Vân Nội, Hà Nội. Và có thể nói, đây là hai khu chợ nông sản đầu mối lớn nhất Hà Nội. Chợ đầu mối Vân Trì bán các loại lương thực, trong đó mạnh nhất là các loại thịt và hải sản. Còn chợ đầu mối Vân Nội bán các loại rau xanh. Hàng hóa ở hai khu chợ đầu mối này phân bố toàn thành phố Hà Nội và các huyện lân cận. Nhưng sức mua ở các chợ đầu mối này bị khựng lại trong vòng 3 năm nay. Ông Nguyễn Hùng, tư thương chợ đầu mối Vân Nội Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Nghĩa là chợ này là chợ rau sạch đấy anh nhỉ. Còn em thì buôn bán ở chợ đây, bán đồ khô mới lại chợ này rau sạch mới ấy.
Ông Trần Phương, cư dân thành phố Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Chợ rau Vân Trì này là chợ rau nổi tiếng rồi thì có rất nhiều loại rau, củ quả. Và khi có một số sản phẩm rau giống của Trung Quốc ở đây thì thực ra là không được dân tình ưa chuộng. Tại vì sao? Tại vì cái chất lượng nó không được thơm ngon như cái rau truyền thống của mình ở đây được.
Bà Lê Thị Kiều Thanh, người bán gà ở chợ đầu mối Vân Trì Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Như là mình nuôi độ vài trăm con đấy, lúc bé này cho ăn cám, sau đó cho ăn cám nữa thì là nuôi năm nay nộp vốn. Tại vì là nuôi đó người ta không chăn nuôi nhiều nên là nó không, mình nuôi ra nhưng mà không bán được nên là nó ế ở chỗ đấy.
Bà Nguyễn Thị Thanh, người buôn hải sản ở chợ đầu mối Vân Trì Hà Nội, chia sẻ với VOA.
So với trước là chậm hơn nhiều, chậm hơn so với trước nhiều. Cách đây mấy năm là bán được nhiều hơn nhiều. Bây giờ là nó cũng ảnh hưởng đấy, ảnh hưởng. Bây giờ là bán được ít hơn, chậm hơn trước khối.
Có thể nói rằng phần lớn hàng hóa ở hai chợ đầu mối Vân Trì và Vân Nội đều là nông sản, hải sản nội địa. Riêng chợ nông sản Vân Nội, trong 3 năm trở lại đây, sức mua dành cho nông sản Việt Nam trong chợ này bị kéo xuống mức rất thấp. Bởi không chỉ vì nông sản Trung Quốc ồ ạt xuất sang Việt Nam, mà vì uy tín của nông sản Việt Nam cũng có lắm vấn đề, từ khâu bón phân cho đến bơm thuốc sâu. Riêng chợ đầu mối Vân Nội, chuyên cung cấp thịt và hải sản cho miền Bắc, cũng gặp nhiều khó khăn kể từ khi biển miền Trung bị nhiễm độc. Bởi có một lượng hải sản không nhỏ trong chợ, có nguồn gốc từ biển miền Trung. Chị Thúy Hạnh, tiểu thương chợ đầu mối Vân Nội Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Từ lúc bây giờ, ế có bán được đâu? Không bán được. Quay đến TV là kêu là dịch thì bán làm sao được. Chậm lắm.
Bà Nguyễn Thị Thanh, người buôn hải sản ở chợ đầu mối Vân Trì Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Bây giờ cái thông tin ở trên mạng là nó rất là phổ biến. Thế là ở đâu là người ta cũng biết mà. Rất là xa, nhưng bây giờ anh là ai cũng có điện thoại máy tính này, người ta có cái thông tin thì rất là nhanh, nên ở đâu người ta cũng biết. Rất là kể cả vùng nó không bị nhưng mà nó vẫn ảnh hưởng, bởi vì là người ta đọc và nghe thấy là nhiều người ta cũng hạn chế hơn.
Cách đây vài năm thôi, khi biển chưa nhiễm độc và tình trạng xả thải ở hầu hết các con sông chưa bừa bãi và vô tội vạ, biển còn sạch, sông còn xanh trong, việc ra chợ đầu mối mua vài ký lô cá, vài ký lô thịt về bỏ tủ đông có điều gì đó rất thú vị và hấp dẫn khó tả. Tương tự, việc ra chợ rau đầu mối để mua một mớ rau của người nông dân mang ra chợ đầu mối bán xỉ cũng là một chuyện bổ ích. Thế nhưng hiện tại, ra các chợ đầu mối, nhìn đâu cũng thấy ngại. Bất kỳ loại nông sản nào cũng cho cảm giác không an toàn. Và việc đi chợ càng nhiều, càng khiến cho các bà nội trợ thêm hoang mang, người tiêu dùng thêm bất an.
Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Mỹ mỗi buổi tối thứ hai từ 10:30 tới 11:00 tối Việt Nam, tức là 11:30 tới 12:00 trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình nhằm mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin về nền giáo dục Mỹ cũng như trả lời những thắc mắc của quý vị và các bạn trực tiếp trên livestream Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Tất cả những thông tin, những thắc mắc về du học Mỹ chúng tôi sẽ lần lượt nhận và giải đáp ngay trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn bắt đầu để vào phần bình luận những câu hỏi của mình nhé. Hiện bây giờ chúng tôi đang có trong studio của đài VOA giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Ông là một vị khách thân quen của chúng ta mỗi tuần. Và ngày hôm nay chúng ta hân hạnh được gặp trở lại một vị khách cũng đặc biệt lắm. Cô là một người mà đã từ tuần trước đã đem đến cho quý vị và các bạn những thông tin về bậc giáo dục của Mỹ mà dưới bậc đại học, tức là từ K-12, tức là từ bậc mẫu giáo cho tới lớp 12. Cô là tiến sĩ Nguyễn Vũ Kim Yến, nguyên hiệu trưởng trường công lập của khu học chánh Aleph thuộc vùng Houston, tiểu bang Texas. Cô là một nhà quản lý sư phạm với 28 năm kinh nghiệm trong hệ thống giáo dục công dưới bậc đại học. Dưới bậc đại học ở đây là từ K-12, tức là từ mẫu giáo cho tới lớp 12. Cảm ơn cô Yến rất là nhiều đã trở lại với chương trình.
Dạ, cảm ơn Trà My.
Dạ. Chương trình lần trước đó thì mình đã có rất là nhiều những cái thắc mắc liên quan tới việc là đưa con đi du học ở độ tuổi nào là tốt, cái độ tuổi nào là được gọi là chính chắn và được nhận vào các trường ở Mỹ. Thì mình bắt đầu mình nói từ cấp 2, cấp 3. Nhưng mà trong cái buổi ngày hôm nay đó, Trà My xin hỏi thăm cô tất cả những chi tiết rất là cụ thể, vì tất cả những cái nội dung mà mình nhận được câu hỏi từ quý thính giả đó, thì họ muốn biết rõ ràng cụ thể là chuẩn bị những cái gì để đưa con đi du học ở độ tuổi rất là sớm. Thì bây giờ nói về cái cấp học ở dưới bậc đại học ở Mỹ đó cô, thì xin cô hướng dẫn cụ thể cần chuẩn bị những gì khi muốn cho con đi du học ở cấp 2 hoặc là cấp 3.
Dạ. Thứ nhất là nếu mà phụ huynh muốn cho con em qua Mỹ học thì phải lo về vấn đề visa. Yeah. Lần trước mình có nói sơ qua về hai cách để đi du học bên Mỹ trong cấp 2 và cấp 3, nghĩa là từ lớp 9 cho tới lớp 12 đó. Thì thứ nhất là có J1 visa, là có thể theo chương trình giao lưu văn hóa. Chương trình đó thì tốn kém không có nhiều, phải đi qua những cái dịch vụ mà đã được approve, nghĩa là được chấp nhận của các khu học chánh. Thì nếu khu học chánh nào nhận các em qua cái chương trình giao lưu văn hóa thì phụ huynh phải đi qua một cái dịch vụ đó và trả một cái lệ phí để họ giúp con em mình các tất cả các thủ tục để con em mình được qua học một cái trường trung học nào đó ở bên Mỹ này.
Vâng.
Được học đến 12 tháng thôi, cũng giống như là những chương trình khác như là F1 visa. Khi mà các em phụ huynh muốn cho các con em qua bên này học theo chương trình F1 visa đó, thì các em có thể qua học trường công hoặc là trường tư, nhưng mà phải đóng cái lệ phí học.
Vâng.
Dù là trường công hay là trường tư. Trường công thì họ chỉ có nhận các em chỉ trong vòng 12 tháng mà thôi.
Vâng.
Vâng. Tuy trường công bên Mỹ này là gọi là free tuition, nhưng mà với những em nước ngoài thì họ phải
có học phí
vâng. cho vấn đề đó. Nhưng nếu các em mà học trường tư đó thì sẽ mắc hơn. Nhưng các em có thể ở lại lâu dài hơn, quá 12 tháng.
Vâng.
Thì cái chỗ ăn ở cũng là rất quan trọng. Nếu mà đi qua chương trình J1 thì thường thường cái dịch vụ họ sẽ cho các em ở một cái với một cái gia đình nào đó, homestay đó. Thì cái gia đình đó họ sẽ lo cho các em từ A tới Z. Nhưng mà nếu mà các em đi qua chương trình F1 á, thì cũng có nhiều trường tư họ có những cái chương trình nội trú. Nhưng mà phần đông á, là các em phải có những người quen hoặc là bà con, bạn bè, thì để cho các em có cái cơ hội để chung sống với gia đình đó. Và những người đó sẽ là cái người trách nhiệm cho các em, tại vì các em dưới 18 tuổi cho nên phải có người trách nhiệm cho các em làm như guardian
vậy,
đó.
Như vậy cảm ơn cô đã nhắc lại có hai cái thể thức để mà đi du học mà dưới tuổi 18 đó. Nhưng mà hỏi thăm cô, một vị phụ huynh ở Việt Nam muốn gửi con đi du học thì thứ nhất nếu không phải là chương trình J1, không phải là trao đổi du học sinh, không có một cái người host family nhận, thì không có thân nhân gia đình ở đây nữa, thì nếu đi theo dạng F1 không có thân nhân ở đây thì cái vị phụ huynh đó phải liên lạc ở đâu, trường học có giúp đỡ tìm nơi ăn chốn ở hay không, hay là bắt buộc phải ở ký túc xá của trường?
Thường thường đó thì nếu mà các em cư ngụ ở đâu thì các em học ở cái khu học chánh ở đó. Khi mà các em vô ghi danh làm để vô học đó thì họ căn cứ cái trường học các em học là theo cái nơi em cư ngụ. Bởi thế cho nên rất là quan trọng phải có một người nào đó, một gia đình nào đó, coi như là một là bà con hay là bạn bè. Nếu Kim Miến có biết có một số trường tư họ có nội trú, coi như là họ lo luôn cả những cái vấn đề ăn ở cho các em. Thì cái đó nếu mà phụ huynh muốn tìm hiểu thêm thì phải tìm hiểu những cái trường đó và nghiên cứu qua cái website hoặc là trực tiếp với họ để biết thêm coi họ lo cho cái chương trình ăn ở cho các em như thế nào.
Dạ, mình có biết là cái mức chi phí trung bình hàng tháng nếu mà nội trú ở trường trong ký túc xá không ạ?
Dạ, thì có thể là từ 1.000 đô la cho tới 2.000 đô la tùy theo cái chương trình của họ bao gồm những phần nào. Yeah. Có nhiều chương trình họ bao gồm những cái phần field trip, nghĩa là đi cho các em giải trí, hoặc là cuối tuần đưa các em đi những cái nơi cơ quan này kia để tham quan này kia, vân vân. Cho nên nó hoàn toàn tùy, mình không có thể nói tổng quát được. Nhưng mà nếu mà ở nội trú dĩ nhiên là sẽ có hai cái phần chi phí, một là phần chi phí cho học phí và phần thứ hai là phần nội trú nữa. Có thể lên tới khoảng một năm có thể lên tới cả 50.000 cũng có.
Như vậy thì trong cái trường hợp mà người đó không có đủ cái điều kiện để lo cho con ở nội trú ở trường mà cũng không có thân nhân để mà gửi con nữa thì có cái khả năng nào đưa con du học không?
Cái đó rất là khó khăn. Thứ nhất là phải khi mà mình xin visa mình phải chứng kiến cái tài chánh của mình phải không?
Chứng minh
cái tài chánh cho nên cũng rất là khó. Có một số trường tư có thể họ có những cái scholarship nhưng mà có lẽ là cũng rất là ít có. Cái đó mình phải tìm hiểu thêm có những trường nào họ có những cái chương trình học bổng đó để có thể họ học chỉ cho học bổng về cái phần học phí thôi. Còn phần nội trú hoặc là cả hai thì tôi nghĩ rất là khó.
Dạ, nói về cái bước gọi là chuẩn bị cho con ăn ở như thế nào đó thì ngoài cái chuyện đó là phải lo từ đầu rồi. Để mình phải chuẩn bị để mà trả lời nhà phỏng vấn nữa phải không thưa con?
Đúng rồi.
Còn các bước khác ví dụ như giấy tờ chuẩn bị như thế nào? Rồi các con đi du học ở lứa tuổi rất là thấp vậy có cần phải thi những cái bài thi như thế nào không để được nhận không?
Cái điều quan trọng nhất là cái Anh ngữ của các em. Thì dĩ nhiên các trường trước khi nhận các em vô thì muốn kiểm tra cái Anh ngữ của các em như thế nào. Tại vì họ muốn cho các em qua bên này học, họ muốn cho các em có cơ hội để được thành công. Mà nếu mà Anh ngữ mà không vững thì rất là khó khăn. Họ có những cái bài thi TOEFL hoặc có nhiều trường tùy theo trường hợp và tùy theo trường họ đòi hỏi nhiều hay ít. Cái đó cũng mình cũng phải nghiên cứu và biết coi cái đòi hỏi của từng trường nó như thế nào. Có trường thì họ có thể họ đòi hỏi như là các em phải cái điểm cao trong phần PSAT, vân vân. Thì đại khái là mình không có nói tổng quát được tùy theo từng trường một. Ở trường công đó thì thường họ cũng muốn cho các em có cái điểm TOEFL đủ để các em có cái khả năng Anh ngữ. Tuy nhiên ở các trường công thì có nhiều những cái program, những cái chương trình đặc biệt để giúp các em như là chương trình ESL này kia vân vân như vậy để giúp các em trong cái thời gian các em còn mới sang bỡ ngỡ này kia họ giúp các em trong cái vấn đề Anh ngữ.
Có cái trường hợp nào mà các cháu không đủ trình độ Anh ngữ, chưa có lấy được những cái bài thi tiếng Anh quốc tế mà phụ huynh muốn đưa cháu qua đây học nhưng mà nghĩ rằng là thời gian đầu cho cháu học tiếng Anh trước, sau đó là mới vào học những cái chương trình sư phạm cấp 2, cấp 3 ở đây, thì cái đó có là một cái sự lựa chọn không?
Actually có, tại vì theo mình biết có nhiều trường tư họ nếu mà họ quan tâm về cái vấn đề cho các em nước ngoài qua học đó thì họ có những cái chương trình đặc biệt đó cho các em trong cái chương trình học của họ và cái chương trình đặc biệt cho các em du học
Để mà có khả năng Anh ngữ trước khi bước vào.
Đúng rồi, họ có những chương trình remedial program hoặc là những chương trình thêm Anh ngữ cho các em ESL.
Thường những chương trình đó tới một năm không cô hay là chỉ vài tháng?
Tùy khả năng của các em.
Nói tổng quát là khi mà các em muốn qua là phải apply cho cái F1 visa về những cái điều kiện về Anh ngữ mà điều kiện thì nó cũng giống như những trường hợp khác thôi. Thì trước kia chúng ta đã nói qua những cái show trước là những cái điều kiện về Anh ngữ, về tài chánh thì nó cũng áp dụng trong trường hợp này cho F1 visa.
Với cấp 2, cấp 3 mà đi du học thì như cô Yến có nói tuần trước là một năm trung bình 50.000 đô la.
Không, Đó là nếu mà mình nói chung tổng quát về nội trú và lệ học phí luôn. Còn bình thường các trường công đó, phụ huynh có thể trả cái tiền học phí cho trường công trong một năm là cỡ khoảng từ 10.000.
Còn trường tư thì...
Trường tư thì cũng tùy nhiều trường, nhưng mà Kim Yến, theo Kim Yến biết là nhiều trường tư họ có thể trả đến khoảng 10 cho tới 14.000 một năm học phí. Có thể hơn nữa, tùy theo cái trường đó. Họ có cái ưu tín như thế nào và những cái chương trình của họ học như thế nào.
Tức là ít nhất mỗi một năm phải chuẩn bị cho con ít nhất là 15.000.
Vâng. Học phí không?
Và nếu như con mình đi học từ lớp 6 thì phải tính từ lớp 6 cho tới thí dụ như lớp 9, 3 năm là phải có 45.000. Thì mới thuyết phục được nhà phỏng vấn. Một số những cái thông tin về du học ở lứa tuổi dưới 18, quý vị và các bạn có thắc mắc, xin vui lòng gửi ngay câu hỏi về cho chúng tôi. Nhân dịp đây thì cũng xin mời cô Yến giới thiệu về giáo dục ở Mỹ cấp 2, cấp 3. Ở Mỹ đó, học sinh cấp 2, cấp 3 đó, một năm họ học bao nhiêu tháng, rồi mỗi một năm thì bao nhiêu học kỳ, và cái nội dung chương trình giảng dạy như thế nào thưa cô?
Nói tổng quát thì bên Mỹ này họ chia ra các em học từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 5, lớp 6 gì đó là họ coi như là tiểu học cấp 1. Cấp 2 là từ lớp 6 cho tới lớp 8. Và cấp 3 đó nghĩa là high school đó là từ lớp 9 cho tới lớp 12. Thường thường các em đi học bắt đầu vào giữa tháng 8 hoặc là đầu tháng 9 cho tới cuối tháng 5 hoặc là giữa tháng 6. Tùy khu học chánh, mỗi khu học chánh nó chênh lệch nhau một chút xíu thôi, một vài tuần thôi. Các em học thường thường là từ 8 giờ sáng cho tới khoảng 4 giờ chiều, đại khái là như vậy. Có thể di du một chút xíu, có trường thì có thể học từ 7 giờ rưỡi sáng cho tới 3 giờ rưỡi chiều, vân vân. Và tùy theo những cái môn chọn của các em có thể có những cái môn extracurricular, nghĩa là
ngoại khóa đó,
ngoại khóa đó. Thì các em có thể ở lại sau giờ học và nhà trường hầu hết lúc nào cũng có những chương trình tutorial cho các em, nghĩa là để dạy kèm các em sau giờ học đó. Thì cái đó mình phải theo dõi từng trường một. Các em trong năm học đó thì có hai kỳ nghỉ dài nhất là giữa trong mùa Noel là thường thường các em được nghỉ 2 tuần lễ, và mùa xuân là gọi là spring break, các em được nghỉ 1 tuần. Và thêm đó có những holiday, những ngày lễ, các em có được nghỉ 2-3 ngày, 1 ngày gì đó. Mà nói tương đối là các em học nói chung là trên toàn nước Mỹ mỗi tiểu bang nó có những điều luật hơi khác nhau một chút xíu thôi, nhưng mà tương đối là khoảng 175 ngày trong một năm học. Và tùy theo khu học chánh và tùy theo cái trường high school thì họ sẽ chia ra cái khóa là có nhiều trường họ chia ra làm bốn học kỳ, có nhiều trường thì họ chia ra làm
sáu.
Ở bên Texas là 6. Khu học chánh Kim Yến trước đây làm hiệu trưởng là chia ra làm 6. Nhưng ở đây thì các em Virginia đó là chia ra làm 4.
Thì mà mình tính trung bình một năm các em phải học bao nhiêu tháng thưa cô?
Thì đó từ tháng 9 cho tới tháng cuối tháng 5 đầu tháng 6 đó
là nghỉ hè được khoảng 3 tháng
phải không? Đúng rồi, nghỉ hè được khoảng 2 tháng rưỡi 3 tháng đó. Vâng.
Rồi có nghỉ đông, nghỉ xuân, và nghỉ đông, nghỉ xuân thì chừng 1-2 tuần.
Dạ đúng rồi.
Dạ vâng. Thế mỗi một học kỳ như vậy đó thì yêu cầu tối thiểu các em phải lấy bao nhiêu môn học ạ?
Bây giờ mình nói cấp 3 nha, và cấp 2 và cấp 3 nó rất là giống nhau. Thường thường các em traditional đó là học 7 môn trong một ngày, nghĩa là mỗi môn khoảng 1 giờ, 60 phút, 55 phút, đại khái là như vậy, 7 môn. Thì bây giờ mình nói tổng quát cho các em high school, các em trung học đó, thì 4 năm trung học thì 7 môn thì là có thể được đến 28 credit, đúng không? 47, 28. Nhưng mà theo cái credit để các em ra trường, để có một cái ra trường tốt nghiệp trung học đó, thì thường thường cái diploma của các trường high school họ đòi hỏi các em phải có ít nhất là 26 credit.
26 tính chỉ.
Tính chỉ. 26 credit đó. Thì các em có thể học 28 credit. Và có những cái high school graduation plan, nghĩa là cái chương trình tốt nghiệp trung học đó, nó khác nhau một chút xíu. Có chương trình tốt nghiệp chỉ đòi hỏi các em chỉ ra trường với 22 hơi đẹp thôi. Nhưng mà hầu hết nếu mà muốn các em muốn theo để đi học đại học đó, thì các em nên học theo học cái chương trình ra trường 26 credit là cái advanced program, hoặc là Texas họ có gọi là recommended high school program, đại khái là như vậy.
Nhưng mà có thể nói là một năm học quá cô, là các em được học trung bình bao nhiêu môn học?
Là bảy môn học.
Dạ. Và làm sao mà cho tới lúc mà tốt nghiệp ra trường phải có 28 cái tín chỉ thì mới tốt nghiệp?
Có thể earn được 28 tín chỉ, nhưng mà ra trường chỉ cần 26 thôi.
26 thôi.
Và những cái môn các em học có thể là những môn khó hơn. Và những cái môn đó họ có thể có nhiều chi tiết lắm. Có thể là trong thời gian, cái thời gian mình nói chuyện hôm nay rất là giới hạn, mình không thể nào đi vào rất là chi tiết được. Nhưng mà đại khái là các em học được 7 môn. Nhưng trong 4 năm học đó, các em có ít nhất là phải có 4 năm Anh ngữ, 4 năm toán. Và trong những cái môn toán đó phải là những môn toán gì, algebra và calculus và geometry vân vân. Xin lỗi Trà My thông dịch dùng.
Dạ vâng. Dạ, coi như là những cái hình học rồi đủ thứ, số học các thứ.
Và thêm đó là phải có 4 môn lịch sử. Thì tiểu bang Virginia thì phải học về lịch sử về tiểu bang Virginia. Nhưng mà ở Texas thì họ lại đòi hỏi các em phải học lịch sử về tiểu bang Texas. Và world history là lịch sử toàn cầu đó. Đại khái là như vậy. Nhưng mà 4 năm basic là 4 năm Anh ngữ, 4 năm toán, 4 năm khoa học và 4 năm
khoa học xã hội nữa phải không cô? Khoa học xã hội không?
Khoa học là
khoa học
là văn chương viết lách.
Văn chương là về phần Anh văn đó, lớp English đó là Anh văn. Là 4 năm là hầu hết trên toàn nước Mỹ này, trường high school nào cũng đòi hỏi phải 4 năm Anh văn, 4 năm.
Đó là những môn học chính.
Môn học chính đó. Rồi sau đó có những cái môn mình tự lựa chọn.
Tức là có môn lựa chọn nữa.
Có.
Dạ,
có
những môn lựa chọn đó là về hội họa hay như thế nào thưa cô?
Tùy các em, tùy sở thích của các em. Các em thích về hội họa hay là thích về nhạc, hoặc là các em có thể đi những cái nhiều lắm,
thể dục, thể thao,
drama này kia vân vân đại khái.
Trong trường hợp mà cho tới đúng cái năm mà phải tốt nghiệp ra trường mà không đủ 26 tín chỉ thì làm sao ạ?
Thì không được ra trường.
Thì tiếp tục học được nữa phải không cô? Hay là gọi là ở lại lớp như ở Việt Nam?
Bên Mỹ này thì họ có những cái chương trình thí dụ như là summer school học hè để các em mà thí dụ như trong năm mà không có đủ điểm đó thì có thể học thêm, học bù đó, hoặc là có những cái chương trình online để có thể học bù thể correspondent.
Nhưng mà nó có cái chuyện là giống như là tới lớp 12 mà thi không đậu, không ra trường được thì phải học lại cái lớp 12 đó không?
Không hẳn phải học lại lớp 10, nguyên cả lớp 12, chỉ học lại những cái môn mà mình không bị rớt thôi. Và ngoài đó lại thêm một cái điều kiện để ra trường high school, có thể nói là trên toàn nước Mỹ này bây giờ tiểu bang nào cũng áp dụng, là các em phải có bài thi tùy tiểu bang và tùy khu học chánh, nhưng mà đại khái là nói theo tùy tiểu bang, tại mỗi tiểu bang họ có bộ giáo dục và họ ra những cái đề luật thì các em phải
thi ra trường đó phải không?
Gọi là exit exam đó, hoặc là cái này không phải là SAT. SAT là thi để vào đại học, còn cái này là cái bài thi tốt nghiệp đó. Nhiều trường, nhiều tiểu bang thì họ cho thi tổng quát, coi như là một bài thi tổng quát thôi. Có nhiều tiểu bang á thì các em phải, mà thí dụ như em học về sinh lý,
sinh học
á, thì các em phải thi một cái bài thi end of the course test của cái bài thi đó, và phải thành công trong cái bài thi đó thì với coi như là được cái điểm cho cái bài thi
tốt nghiệp. Ở Việt Nam đó cô, thường cấp 3, tức là từ lớp 10, 11, 12 là họ chia, họ gọi là phân chuyên ngành, tạm gọi là phân chuyên
ngành. Ban, nó gọi là ban.
Dạ, phân ban, đúng rồi. Thí dụ như người nào giỏi ngoại ngữ thì đi ban D, giỏi toán thì đi ban A, dạ, giỏi anh văn chương thì đi ban C chẳng hạn vậy. Ở Mỹ đó, trung học lớp cấp 3 đó, có phân chia cái ban mà theo cái chuyên môn của các em.
Thường thường khi nói về trung học đó là họ chia ra theo cái graduation program, cái chương trình tốt nghiệp, có loại standard, nghĩa là standard là
tiêu chuẩn đó.
Rồi sau đó là có loại advanced. Thường thường cái loại advanced là họ giúp cho các em học những cái môn để mà các em chuẩn bị vào đại học. và họ những cái có cái môn, những môn chuyên môn, thí dụ như là các em muốn trong tương lai muốn vào ngành
y đi
ừ, thì các em có thể chọn những cái môn đi vào cái ngành chuẩn bị mình vô cái ngành y có chứ không phải là không. Nhưng mà những cái môn đó nó có thể là áp dụng cho cái chương trình tốt nghiệp của Advanced Program hoặc là Standard Program.
Tức là trong lúc mà các em học đó, các em định cho mình vào đại học cái ngành nào, thì trong cái lúc ở cấp 3 các em có thể học thêm nhiều, lấy nhiều tín chỉ của cái những cái môn
tín chỉ. Đúng rồi, như tuy nhiên là các em vô về kỹ sư thì các em nên học nhiều về toán. Cái tối thiểu là các em phải học 4 năm toán, nhưng mà các em có nhiều cái cơ hội để học có thể 5 môn hoặc 6 môn toán nếu các em muốn đi vào cái đường con đường về ngành kỹ sư.
Mình có thể lấy hơn.
Thì những cái môn mà còn lại mà không bắt buộc phải học, thì như là 4 năm anh ngữ, 4 năm khoa học, 4 năm toán, còn lại thì các em có thể lấy thêm 5 môn toán, 6 môn toán, những cái môn gọi chúng ta gọi là elective đó.
Những cái môn chính. Thế thì khi mà các em lấy thêm những cái môn chính, lấy thêm lớp toán, lớp này, lớp kia đó, thì có được giảm những cái môn phụ như là thể dục thể thao hay là hội họa không?
Nếu mà những cái môn đó không phải là cái môn required, nghĩa là những môn
bắt buộc.
Tại vì có nhiều tiểu bang họ bắt buộc các em trong 4 năm phải có một
tức là một
credit
tín chỉ
của thể thao và có ít nhất một môn tín chỉ của về hội họa này kia vân vân, đại khái là như vậy.
Cái điểm tối thiểu để được lên lớp là mấy điểm thưa cô, cái bài thi mà exit đó?
Thường thường exit thì nó tùy theo cái tiểu bang và tùy theo cái điểm tổng quát của mỗi bài thi của mỗi tiểu bang, nhưng mà nói chung về điểm học á, thì bên Mỹ này là họ căn cứ vào cái 100 điểm là coi như là top rồi, đó là A, và dưới 70 điểm á, là rớt.
Thế là phải trên 70.
Trên 70.
Đó là điểm trung bình. Thưa cô, ở đây đó học sinh giỏi đó có được vào lớp chuyên, lớp chọn, trường chuyên, trường chọn như ở Việt Nam không?
Có. Ở đây họ gọi là Gifted and Talented Program, thì các em ưu tú đó là thường thường á, sẽ được vô những cái chương trình đó và học những cái môn mà khó hơn, và có thể những môn đó có thể là cho các em credit của đại học,
tính của đại học,
Advanced Placement,
AP hoặc là IB,
tức là để dành trước tín chỉ để vào đại học.
Hoặc là gọi là dual credit, là vừa được tín chỉ của trung học và vừa được
đại học. Nhưng mà cái đó là các em thi được vào những lớp chuyên hay là được tuyển chọn ra?
Tùy theo cái điểm của các em vào những năm trước, và có thể là có cô giáo, thầy giáo giới thiệu các em vào những cái chương trình đó.
Và cái học trình của trường công và trường tư ở cấp 2, cấp 3 nó có khác biệt lắm không ạ?
Nó không khác biệt lắm, là tại vì dù là trường tư họ cũng phải có cái accreditation của tiểu bang hoặc là của gọi là accreditation của
được công nhận của cái tiểu bang đó.
Cho nên nó phải ít tối thiểu là phải
giống nhau.
Phải giống nhau như vậy.
Dạ vâng. Thưa giáo sư và thưa cô Kim Yến, là chương trình cũng đã gần hết giờ mà mình chưa có kịp trả lời những câu hỏi. Nhưng mà để đã lỡ hứa rồi thì xin một câu hỏi thôi trước khi mình chấm dứt chương trình ngày hôm nay. Có một bạn tên là Nguyễn Văn Vọng hỏi là bạn bị khuyết tật nặng, đang học năm thứ tư ngành công nghệ thông tin. Thì bây giờ muốn hỏi thăm giáo sư Cường là có học bổng ở nào ở Đại học Mỹ dành cho sinh viên khuyết tật không?
Theo tôi biết thì không có những cái chương trình đặc biệt cho những người có
khuyết tật.
Tôi có điều nghiên cái vấn đề sáng này và thấy không có cái chương trình học bổng nào hết. Mà tôi có thể sai, các bạn nên lên những đại học mà các bạn muốn thì đôi lúc có những cái chương trình đặc biệt như vậy. Nhưng mà tổng quát thì bên nước Mỹ vấn đề học bổng nó không có quyết định về cái vấn đề
khuyết tật hay không. Và là khả năng. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã đến với chương trình Hỏi Đáp Trực Tiếp Du Học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai từ 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam, tức là 11:30 tới 12:00 trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Cảm ơn giáo sư George Cường Nguyễn và cô Kim Yến rất là nhiều đã đến với chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn chương trình tối thứ hai tuần tới. Nhưng mà ngay sau đây chỉ vài phút nữa thôi, mời quý vị và các bạn đón xem chương trình livestream với ca sĩ Nguyên Khang đến với studio của đài VOA. Chỉ 50 phút nữa thôi, xin mời quý vị và các bạn quay lại nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.
Thân chào các bạn.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4:30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.